Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm mùng 10 tháng 3, sau phần tin tức, vì Đức Thánh Cha đang tĩnh tâm với giáo triều Roma nên không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Chúng tôi xin gửi đến quý vị bài sinh hoạt giáo hội về đề tài Đức Thánh Cha nhắn nhủ các cha giải tội. Tiếp đến, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của ông Mariano, một tù nhân, về ân huệ vô biên của Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Học với Người do anh Phương phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về trái tim khép kín. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, hôm qua mùng 9 tháng 3, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Georges Colomb, bề trên tổng quyền hội thừa sai Paris, làm tân giám mục giáo phận La Rochelle bên Pháp. Cha Georges Colomb năm nay 63 tuổi, đã học về quản trị khách sạn và kinh tế và xã hội ở Strasbourg, rồi đậu tiến sĩ dân luật ở Lyon, sau đó làm thanh tra bưu điện trước khi đi tu, thụ phong linh mục năm 1987 thuộc hội thừa sai Paris. Cha học tiếng Hoa tại Đài Loan, rồi làm giáo sư pháp ngữ ở Côn Minh và Đại Liên bên Trung Quốc. Từ năm 1998 đến 2005, cha làm phụ tá bề trên tổng quyền và sau đó làm tổng đại diện trước khi làm bề trên tổng quyền hội thừa sai Paris trong 6 năm qua.
Vatican, giáo hội công giáo sắp có thêm 5 vị tân hiển thánh được tôn phong. Lúc 10 giờ sáng thứ Ba 15 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ nhóm công nghị Hồng Y để tuyên bố ngày tôn phong hiển thánh cho 5 vị chân phước đã trải qua các thủ tục cứu xét phép lạ trong thời gian qua. Trong số các vị chân phước có mẹ Teresa Calcutta, sáng lập dòng các nữ tu thừa sai bác ái, đã được Đức John Paul II tôn phong chân phước cách đây 13 năm vào ngày 19 tháng 10 năm 2003. Trong số các vị còn lại có chân phước Jose Sanchez del Rio, người Mexico, tử đạo lúc mới được 14 tuổi, trong cuộc bách hại do chế độ bài công giáo. Khi viếng mộ chân phước tử đạo Amacleto González Flores, cậu Sanchez del Rio đã cầu xin Chúa cho mình được ơn chết vì bênh vực đức tin. Cậu bị giết ngày 10 tháng 2 năm 1928, miệng hô to: "Hoan hô trước Kitô vua, hoan hô Đức Mẹ Guadalupe." Vị chân phước thứ ba sắp được phong thánh là cha Stanislaw Jesus Maria, người Ba Lan, tục danh là Joan Papzinski, sáng lập dòng Nam đầu tiên tại Cộng hòa Ba Lan, Lituani. Ngài nổi bật về trường phái linh đạo Ba Lan, chuyên chiêm niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và mẹ Maria, cũng như tỏ ra đặc biệt nhạy cảm đối với những bất công xã hội. Cha Stanislaw Jesus Maria qua đời năm 1701, thọ 70 tuổi, và được Đức John Paul II phong chân phước ngày 16 tháng 9 năm 2007 tại Đền Thánh Đức Mẹ Lichen, Ba Lan.
Vị chân phước thứ tư là cha Jose Gabriel del Rosario Broquero, cha sở người Argentina. Cha Broquero qua đời năm 1914, thọ 74 tuổi, cha sở giáo sứ Thánh Alberto thuộc tỉnh Córdoba, tận tụy loan báo tin mừng và săn sóc dân chúng, nhất là những người nghèo, thăng tiến cuộc sống của họ. Cha qua đời vì kiệt lực và được phong chân phước ngày 14 tháng 9 năm 2013 do quyết định trước đó của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ngày 20 tháng 12 năm 2012. Sau cùng là nữ chân phước Maria Elisabetta Hessenblatt, người Thụy Điển, sáng lập dòng các nữ tu Chúa Cứu Thế Thánh Brigida. Ngài nổi bật về đời sống chiêm niệm, thi hành các việc bác ái, săn sóc người nghèo và cổ võ sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Nữ tu Hessenblatt qua đời tại Roma năm 1957, thọ 87 tuổi, và được Đức Thánh Cha John Paul II phong chân phước ngày 9 tháng 4 năm Thánh 2000. Dòng thánh Brigida hiện có 584 nữ tu hoạt động tại 54 nhà trên thế giới.
Dakar, cho đến nay, ngân quỹ John Paul II trợ giúp vùng Sahel đã tài trợ hơn 35 triệu Mỹ Kim cho 3.100 dự án chống nạn sa mạc Sahara lan rộng. Con số trên đây được công bố nhân khóa họp thường niên của Hội đồng Quản trị Ngân quỹ John Paul II nhóm tại Dakar, thủ đô Senegal, từ ngày 7 đến ngày mai 11 tháng 3. Hội đồng Quản trị gồm 9 giám mục các nước vùng Sahel dưới quyền chủ tọa của Đức cha Chủ tịch Sanu Lucas Kanfa, giám mục giáo phận Banfora ở Burkina Faso. Ngoài ra có Đức ông Gian Pietro D'Antozzo, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, tham dự với tư cách là quan sát viên của Tòa Thánh. Trong khóa họp 5 ngày, các giám mục cứu xét các dự án cần được tài trợ cho tài khóa tới. Trong năm ngoái, 2015, đã có 91 dự án được tài trợ với gần 1 triệu Mỹ Kim. Với sự cộng tác đặc biệt của Hội đồng Giám mục Đức, Italia, của Giáo hội nói chung và của các cộng đoàn địa phương, Ngân quỹ John Paul II nhân danh Đức Thánh Cha thực hiện nhiều dự án chống nạn sa mạc lan rộng tại 9 nước như Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, v.v. Các dự án này liên hệ tới lĩnh vực môi sinh, quản lý và phát triển các đơn vị nông nghiệp, các hệ thống bơm nước, cải tiến chất lượng nước uống và sử dụng năng lượng tái tạo như ánh sáng mặt trời, gió và nước, các dự án huấn luyện nhân viên kỹ thuật chuyên môn, v.v.
New Delhi, một nhóm ấn giáo cực đoan đã tấn công một nhà thờ công giáo ở Raipur, thủ phủ bang Chhattisgarh ở miền đông Ấn Độ, trong lúc các tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật mùng 6 tháng 3 vừa qua. Theo báo The Hindu, số ra ngày mùng 7 tháng 3 vừa qua đưa tin trên đây ở trang nhất và cho biết, theo một số nhân chứng, khoảng 30-35 người võ trang gậy gộc, miệng hô lớn, hoan hô thần Ram, đột nhập thánh đường ở khu vực Khakmardi, nơi có 40 tín hữu đang dự lễ. Họ đập phá các ghế ngồi và quạt điện. Một phụ nữ hiện diện tại chỗ cho biết nhóm người võ trang đã hành hung các tín hữu, vài nữ tu và trẻ em. Trong tình trạng hỗn độn đó, có 6 phụ nữ bị thương nhẹ. Khi cảnh sát ở thành phố Raipur đến nơi, những kẻ tấn công chạy trốn và bỏ lại 3 xe máy. Tối ngày 6 tháng 3, cảnh sát đã bắt giữ 3 người bị tình nghi và tiếp tục cuộc điều tra. Chủ tịch diễn đàn Kitô ở bang Chhattisgarh, ông Arun Panalal, tố giác tổ chức ấn giáo cực đoan tên là Bairan Dal. Nhóm này chống lại các cuộc cải đạo. Tuy nhiên, theo báo The Indian Express, cảnh sát cũng kiểm chứng giả thuyết một cuộc tranh chấp về đất đai, trên đó thánh đường được xây cất.
Malawi, giáo phận Karonga ở miền Bắc Malawi bên Phi Châu, đã ngưng quyên tiền trong các buổi lễ cuối tuần 27 và 28 tháng 2 vừa qua vì tình trạng tài chính khó khăn của các tín hữu. Đức cha Martin Mtumbuka, giám mục giáo phận sở tại, nói rằng giáo quyền đau buồn vì tình trạng khó khăn của các tín hữu đang đau khổ vì nạn đói lan tràn tại các miền ở Malawi và miền Nam Phi Châu. Việc ngưng quyên góp nhắm giúp dân chúng dành phương tiện để mua thực phẩm. Hôm 27 tháng 2 vừa qua, Đức cha Mtumbuka đã công bố kế hoạch của giáo phận trong vòng 5 năm tới đây trong lĩnh vực giáo dục sức khỏe, công lý, hòa bình và cả về phát triển kinh tế, xã hội, chiến đấu chống nạn, thiếu an ninh về lương thực. Miền Nam Phi Châu, trong đó có nước Malawi và Zimbabwe, đang trải qua thời kỳ hạn hán ngoại thường do hiện tượng El Niño. Nhiệt độ lên tới mức kỷ lục trong những tháng vừa qua và mưa không đủ, mùa màng sẽ bị thất thu trầm trọng. Trong vùng này, 14 triệu người dân có thể sẽ bị đói trong năm nay, theo ông David Orr, phát ngôn viên của Chương trình Lương thực Thế giới, gọi tắt là PAM, cho vùng Đông và Nam Phi Châu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài sinh hoạt giáo hội về đề tài Đức Thánh Cha nhắn nhủ các cha giải tội. Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, từ khi được bầu làm giáo hoàng cách đây 3 năm, Đức Thánh Cha Francisco liên tục thúc giục các tín hữu tín thác nơi lòng thương xót của Chúa và nhấn mạnh rằng Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ, không có tội nào mà Chúa không sẵn sàng tha cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha vẫn thường nhắn nhủ các cha giải tội phải làm máng truyền thông tình thương xót của Chúa cho các hối nhân, đừng có thái độ gì khiến cho các tín hữu xa tránh, không dám đến gần tòa giải tội. Chúng tôi xin gửi đến quý vị hai bài huấn dụ gần đây nhất của Đức Thánh Cha về vấn đề này. Trước tiên là buổi tiếp kiến sáng thứ Sáu, mùng 4 tháng 3 vừa qua dành cho 500 linh mục trẻ và các chủng sinh sắp thụ phong linh mục, tham dự khóa học về bí tích giải tội do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có các cha giải tội tại 4 Đại Vương Cung Thánh Đường ở Roma. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các cha giải tội đừng cản trở hồng ân thương xót của Thiên Chúa và hãy trở thành máng chuyển niềm vui tha thứ của Chúa cho các hối nhân, Ngài nói.
Việc cử hành bí tích giải tội đòi phải có sự chuẩn bị thích hợp và cập nhật để những người đến lãnh nhận bí tích này có thể động chạm cụ thể đến sự cao cả của lòng thương xót là nguồn an bình đích thực trong nội tâm. Mầu nhiệm đức tin Kitô dường như tìm được một tổng hợp trong từ misericordia, thương xót. Lòng thương xót này trở nên sinh động, hữu hình và đạt tới tột đỉnh trong Chúa Giêsu thành Nazareth. Theo nghĩa đó, lòng thương xót trước khi là một thái độ hoặc là một nhân đức, chính là sự chọn lựa chung kết của Thiên Chúa bênh vực mỗi người để họ được ơn cứu độ vĩnh cửu. Sự chọn lựa này được ký kết bằng máu của Con Thiên Chúa. Tất cả những người kêu cầu có thể đạt tới lòng thương xót của Chúa một cách nhưng không. Thực vậy, ơn tha thứ được rộng mở cho tất cả mọi người, đúng hơn là mở toang ra như cửa lớn nhất trong các cửa thánh, vì trùng hợp với chính con tim của Chúa Cha, đấng yêu thương và chờ đợi tất cả các con cái của người, đặc biệt những người lầm lạc nhiều nhất và ở xa nhất. Lòng thương xót của Chúa Cha có thể đi tới mỗi người theo nhiều cách thức khác nhau, qua sự cởi mở lương tâm chân thành, nhờ đọc lời Chúa hoán cải tâm hồn, nhờ một cuộc gặp gỡ với một anh chị em có lòng từ bi, trong những kinh nghiệm cuộc sống nói về những vết thương, tội lỗi, tha thứ và thương xót. Nhưng có một con đường chắc chắn của lòng thương xót, khi tiến bước trên con đường này, ta tiến từ tình trạng khả thể đến thực tại, từ hy vọng đến sự chắc chắn. Con đường này là Chúa Giêsu, đấng có quyền tha thứ tội lỗi trên mặt đất này và đã thông truyền sứ mạng ấy cho giáo hội. Vì thế, bí tích hòa giải là nơi ưu tiên để chúng ta cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa và cử hành lễ hội gặp gỡ với Chúa Cha. Khi chúng ta đến tòa giải tội để tiếp đón các anh chị em trong tư cách là cha giải tội, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta là dụng cụ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với họ. Vì thế, chúng ta phải chú ý đừng đặt chướng ngại cản trở hồng ân cứu độ của Chúa. Chính cha giải tội cũng là một người có tội, một người luôn cần ơn tha thứ. Cha giải tội là người đầu tiên không thể không cần lòng thương xót của Chúa, đấng đã chọn và đặt để các cha giải tội vào công tác cao cả này. Vì thế, cha giải tội phải luôn luôn có thái độ khiêm tốn và quảng đại, với ước muốn duy nhất là làm sao để mỗi tín hữu có thể cảm nghiệm tình thương của Chúa Cha. Trong lãnh vực này không thiếu các thánh anh em của chúng ta để noi gương. Chúng ta hãy nghĩ đến Thánh Leopoldo Mandic và Thánh Pio thành Pietrelcina mà chúng ta đã tôn kính di hài các vị tại Vatican cách đây một tháng.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, sau khi được linh mục xá giải, mỗi tín hữu thống hối qua đức tin biết chắc chắn rằng các tội của mình không còn nữa, chúng đã bị xóa bỏ nhờ lòng thương xót của Chúa. Có thể nói, mỗi sự xá giải là một năm thánh của tâm hồn, mang vui mừng không những cho tín hữu và giáo hội, nhưng nhất là cho chính Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói, trên trời sẽ vui mừng vì một tội nhân hoán cải hơn là 99 người công chính không cần hoán cải. Vì thế, điều quan trọng là cha giải tội cũng phải làm máng chuyển niềm vui mừng, và tín hữu sau khi lãnh nhận ơn tha thứ không cảm thấy bị tội lỗi đè nén nữa, nhưng có thể nếm hưởng công trình của Thiên Chúa Đấng đã giải thoát họ. Tín hữu ấy sống trong tâm tình tạ ơn, sẵn sàng đền bù sự ác đã phạm và đi gặp gỡ anh chị em với tâm hồn tốt lành và sẵn sàng. Anh chị em thân mến, trong thời đại ngày nay chịu ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa cá nhân, bị bao nhiêu vết thương và bị cám dỗ co cụm vào mình. Vì thế, thực là một hồng ân khi thấy và tháp tùng những người đến gần lòng thương xót của Chúa. Đối với tất cả chúng ta, điều này cũng đòi chúng ta phải có một cuộc sống phù hợp hơn với tin mừng và có lòng từ nhân như người cha. Chúng ta là những người gìn giữ, chứ không bao giờ là chủ nhân của đoàn chiên cũng như của ân thánh. Chúng ta hãy đặt ở trung tâm bí tích hòa giải, không những trong năm thánh này mà thôi. Bí tích này thực sự là một không gian của Chúa Thánh Linh, trong đó tất cả mọi người, các cha giải tội cũng như hối nhân, có thể cảm nghiệm tình yêu thương duy nhất, chung kết và chung tín, là tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người trong các con cái của Ngài, một tình yêu không bao giờ để chúng ta thất vọng. Thánh Leopoldo Mandic vẫn lặp lại rằng, lòng thương xót của Thiên Chúa ở trên mọi mong đợi của chúng ta. Thánh nhân cũng thường nói với những người đau khổ, chúng ta có một trái tim của một người mẹ ở trên trời, Đức Trinh Nữ, mẹ chúng ta, ở dưới chân thánh giá, đã chịu tất cả những đau khổ mà một phàm nhân có thể chịu. Mẹ hiểu những đau khổ của chúng ta và an ủi chúng ta. Xin mẹ Maria là nơi nương náu của kẻ có tội và là mẹ từ bi thương xót, hướng dẫn và nâng đỡ sứ vụ căn bản hòa giải.
Lúc 5 giờ chiều cùng ngày thứ Sáu mùng 4 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi cử hành thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô cho nhiều hối nhân với phần xưng tội riêng và lãnh ơn xá giải. Trong bài giảng sau bài tin mừng về phép lạ Chúa Giêsu chữa lành ông Bartimeo, người mù bẩm sinh, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu và 60 cha giải tội hiện diện rằng, đoạn tin mừng này có một giá trị lớn về mặt biểu tượng và hiện sinh, vì mỗi người chúng ta cũng ở trong tình cảnh như Bartimeo. Cảnh mù của ông đưa ông đến nghèo đói và sống ngoài lề xã hội, lệ thuộc người khác trong mọi sự. Cả tội lỗi cũng có hậu quả như vậy. Nó làm cho chúng ta trở nên nghèo nàn và bị cô lập. Đó là sự mù quáng tinh thần, ngăn cản không cho chúng ta thấy điều thiết yếu, hướng nhìn tình thương ban sự sống, và dần dần nó làm cho chúng ta dừng lại nơi những gì là hời hợt, đến độ trở nên thiếu nhạy cảm đối với tha nhân và sự thiện. Bao nhiêu cám dỗ có sức làm cho cái nhìn của con tim trở nên mờ tối và khiến nó trở thành cận thị. Thật là dễ dàng và sai lầm khi tưởng rằng cuộc sống tùy thuộc những gì ta sở hữu, thành công hoặc sự ngưỡng mộ mà ta nhận được, và kinh tế chỉ gồm lợi lộc và tiêu thụ. Ý muốn riêng của cá nhân phải ở trên trách nhiệm xã hội. Khi chỉ nhìn cái tôi của mình, chúng ta trở nên mù quáng, tắt lịm và co cụm vào mình, không còn vui mừng và tự do chân thực. Nhưng Chúa Giêsu đi qua. Ngài đi qua, nhưng không đi xa hơn. Phúc âm nói, Ngài dừng lại. Bấy giờ một sự rung động chuyển qua con tim vì người ta thấy mình được ánh sáng nhìn tới, ánh sáng dịu dàng mời gọi chúng ta đừng khép kín trong tình trạng mù quáng tối tăm của chúng ta. Sự hiện diện gần kề của Chúa Giêsu làm cho ta cảm thấy rằng khi ở xa Chúa, chúng ta thiếu một cái gì quan trọng. Sự hiện diện của Chúa làm cho chúng ta cảm thấy cần ơn cứu độ, và đây là khởi đầu của sự chữa lành tâm hồn. Rồi khi ước muốn được lành lặn trở nên táo bạo, nó dẫn đến lời cầu nguyện, mạnh mẽ kêu lên và cầu cứu như Bartimeo, lạy Đức Giêsu, con vua David, xin thương xót con.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, rất tiếc là như nhiều người trong tin mừng, vẫn luôn có kẻ muốn dừng lại, không muốn bị làm rầy. Vì người kia gióng lên tiếng kêu đau thương, và họ muốn người đau khổ ấy im tiếng đi, họ trách người nghèo ấy vì đã làm cho họ khó chịu. Đó là cám dỗ muốn tiến bước như thể không có gì, nhưng theo cách đó thì người ta ở xa Chúa và làm cho những người khác xa Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nhìn nhận mình là những người hành khất tình yêu Thiên Chúa và đừng để Chúa đi qua mất. Thánh Augustino đã nói, tôi sợ Chúa đi qua mất. Chúng ta hãy để cho ước muốn chân thực nhất của chúng ta kêu lên, lạy Đức Giêsu sinh ra con được thấy. Năm thánh lòng thương xót này là thời điểm thuận tiện để đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, để cảm nghiệm tình thương của Ngài và trở về cùng Chúa với tất cả tâm hồn. Như ông Bartimeo, chúng ta hãy vứt bỏ áo khoác và đứng lên, nghĩa là chúng ta hãy vứt bỏ những gì cản trở chúng ta tiến mau trên con đường đến với Chúa. Đừng sợ bỏ đi những gì mang lại an ninh cho chúng ta, mà chúng ta quyến luyến. Chúng ta đừng ngồi lại, nhưng hãy đứng dậy, tìm lại tư thế tinh thần, phẩm giá là con cái được yêu thương của chúng ta trước mặt Chúa, để được người nhìn tận mắt tha thứ và tái tạo. Ngày nay hơn bao giờ hết, nhất là các mục tử, chúng ta cũng được kêu gọi lắng nghe tiếng kêu, có lẽ âm thầm, của những người muốn gặp Chúa. Chúng ta phải xét lại những thái độ nhiều khi không giúp người khác tiến đến gần Chúa Giêsu. Những thời khóa biểu và chương trình không đáp ứng những nhu cầu thực sự của những người có thể đến tòa giải tội. Xét lại những luật lệ con người, xem chúng có giá trị hơn ước muốn tha thứ hay không. Sự cứng nhắc của chúng ta có thể làm cho người ta xa cách sự dịu dàng của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, chúng ta không được giảm bớt những đòi hỏi của tin mừng, nhưng chúng ta không thể chấp nhận nguy cơ làm cho ước muốn của tội nhân hòa giải với Chúa Cha trở nên hư vô, vì sự trở về nhà Cha của người con là điều mà Chúa Cha chờ đợi hơn mọi sự. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, những lời của chúng ta phải là những lời của các môn đệ nhắc lại cùng câu nói của Chúa Giêsu với Bartimeo: can đảm lên, hãy đứng lên, người đang gọi ông. Chúng ta được sai đi để mang lại can đảm, nâng đỡ và dẫn về cùng Chúa Giêsu. Sứ vụ của chúng ta là tháp tùng, để cuộc gặp gỡ với Chúa có tính chất thân tình, thân mật, và con tim có thể chân thành mở rộng, không sợ hãi Chúa. Chúng ta đừng quên rằng chỉ một mình Thiên Chúa tác động nơi mỗi người. Trong phúc âm, chính Chúa dừng lại và hỏi người mù. Chính Chúa ra lệnh cho họ mang người mù đến. Chính Ngài lắng nghe và chữa lành ông. Chúng ta được chọn để khơi dậy ước muốn hoán cải, để trở thành dụng cụ tạo điều kiện dễ dàng cho cuộc gặp gỡ, để giơ tay lên và xá giải, làm cho lòng thương xót của Chúa trở nên hữu hình và tác động. Phần kết trình thật tin mừng đầy ý nghĩa. Bartimeo lại thấy được và theo Chúa trên đường đi. Cả chúng ta khi đến gần Chúa Giêsu, chúng ta tái nhìn được ánh sáng để nhìn về tương lai với niềm tín thác, tìm lại sức mạnh và can đảm để lên đường. Thực vậy, ai tin thì thấy và tiến bước trong hy vọng, vì biết rằng Chúa hiện diện, nâng đỡ và dìu dắt. Chúng ta hãy theo Chúa như những môn đệ trung thành để làm cho những người chúng ta gặp trên hành trình cũng được tham dự vào niềm vui, tình yêu thương xót của Thiên Chúa.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của ông Mariano, một tù nhân người Ý ở Roma, về ân huệ vô biên của Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô.
Sau đây là chứng từ của ông Mariano, một tù nhân Ý. Ông ghi lại tâm tình sau khi thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ được rước đến nhà giam Rebibbia nằm ở vòng đai thủ đô Roma. Ông Mariano viết, ngày thứ Bảy 28 tháng 3 2010, nơi nhà giam Rebibbia đã diễn ra một biến cố ngoại lệ. Ba người trẻ rất dấn thân trong các sinh hoạt Ngày Giới Trẻ Quốc tế thuộc Trung tâm Giới Trẻ San Lorenzo, nằm cạnh đền thờ Thánh Phêrô, đã mang đến cho chúng tôi một món quà khác thường vô giá. Đó là thánh giá mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã trao cho giới trẻ cách đây 26 năm. Thật thế, Chủ nhật lễ lá 1984, lần đầu tiên có đông đảo giới trẻ quốc tế quy tụ về Roma mừng năm thánh đặc biệt, kỷ niệm 1950 năm Hồng Ân Cứu Độ. Vào dịp này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã trao cho giới trẻ một cây thánh giá. Cây thánh giá sau này trở thành cây thánh giá của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Một năm sau, nhân dịp năm Quốc tế Giới Trẻ do Liên Hiệp Quốc đề xướng, đông đảo giới trẻ lại tụ về Roma vào Chủ nhật lễ lá 31 tháng 3 năm 1985. Nhận ra sự hưởng ứng nồng nhiệt của giới trẻ, ngày 20 tháng 12 1985, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên bố quyết định thiết lập Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Và Ngày Quốc tế Giới Trẻ đầu tiên được cử hành ở cấp giáo phận vào Chủ nhật lễ lá 23 tháng 3 1986. Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ hai được cử hành trên Bình diện Quốc tế tại Buenos Aires, thủ đô nước Argentina, từ ngày 11 đến 12 tháng 4 1987. Từ đó đến nay, ròng rã 30 năm trôi qua, cây thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã lần lượt đi qua nhiều nơi trên thế giới, từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á, cho đến Úc Châu và Mỹ Châu. Nơi nào đi qua, thánh giá đều công bố sứ điệp phúc âm, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu Kitô. Trở lại với cuộc rước thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ đến nhà tù Rebibbia, nằm ở vòng đai thủ đô Roma, ông Mariano viết: trước khi cuộc rước thánh giá chính thức diễn ra, nhóm tù nhân chúng tôi nơi khu vực số 4 được xem một băng DVD ghi lại hình ảnh và sinh hoạt của các Ngày Quốc tế Giới Trẻ, vừa ở cấp giáo phận, vừa quốc tế. Khi buổi trình chiếu chấm dứt, ba bạn trẻ là Vietna, Fabiano và Durotti đã trình bày với chúng tôi về chứng tá tham dự của các bạn trẻ vào Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chính việc tham dự đã khơi nguồn ánh sáng mới trong cuộc đời của các bạn trẻ. Trước đó thì các bạn trẻ sống trong đen tối và chỉ nếm một thứ hạnh phúc giả tạo. Mỗi khi nếm xong thì chỉ còn lại trống rỗng, cay đắng và chán chường nơi con tim xuân trẻ. Thế nhưng kể từ sau những lần kiên trì tham dự các Ngày Quốc tế Giới Trẻ, giờ đây cả ba bạn trẻ cảm thấy được khuyến khích dâng hiến một số thời giờ để làm các công tác thiện nguyện nơi trung tâm giới trẻ San Lorenzo ở Roma. Ba bạn trẻ đích thân mang thánh giá giới trẻ đến bất cứ nơi nào có người muốn, như nơi các cộng đoàn, ở các chốn đau khổ, trong các giáo xứ và trên các quảng trường, vân vân. Mang thánh giá đến để làm nổi bật sứ điệp của Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chết trên thánh giá và đã sống lại. Sứ điệp thánh giá còn muốn nhắc nhở rằng thánh giá không phải chỉ là biểu tượng của đau khổ, nhưng trước hết và trên hết, thánh giá là biểu tượng của cứu chuộc và cứu rỗi. Giây phút cảm động nhất là lúc ba bạn trẻ vác thánh giá từ cổng nhà tù đến lối vào của khu trại giam số 4. Các tù nhân đứng xếp hàng hai bên hành lang kính cẩn tiếp đón thánh giá trong lời kinh và tiếng hát. Sau đó thánh giá được đặt xuống đất và tất cả các tù nhân chúng tôi đứng bao vây xung quanh. Bạn trẻ Vietna cất tiếng nói đôi lời suy tư rồi mời gọi mỗi tù nhân chúng tôi tự viết lên giấy một ước nguyện thầm kín, một lời kinh hoặc một lời xin ơn lành. Các tờ giấy nhỏ này được bỏ vào một cái giỏ đặt nơi chân thánh giá. Sau khi bỏ giấy vào giỏ, mỗi tù nhân lại tiến qua cái giỏ bên cạnh để rút một câu kinh thánh như lời Chúa đáp lại ước nguyện kín ẩn của mỗi người. Các tờ giấy xin ơn thì được ba người bạn trẻ mang về trung tâm giới trẻ San Lorenzo và sẽ được đốt đi. Giây phút cảm động sau cùng là khi ba bạn trẻ mời mỗi tù nhân chúng tôi lần lượt kê vai vác thánh giá, trong khi tất cả cùng sốt sắng đọc chậm rãi kinh lạy Cha. Cứ như thế, chúng tôi từ từ vác thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ tiến ra cổng nhà tù Rebibbia. Giây phút thật vô cùng trang trọng thánh thiêng, đến độ tất cả mọi người có mặt đều không thể nào cầm được nước mắt. Riêng tôi nhớ lại chính lời Đức Chúa Giêsu nói rằng: ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thánh giá riêng mà theo Thầy. Tôi cũng suy tư về một lời kinh chúng tôi hát: con sẽ theo Chúa trên đường thánh giá, và trên đường thánh giá con sẽ tiến bước.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về trái tim khép kín.
Các bạn thân mến, hành trình đi lên Jerusalem của Thầy Giêsu mỗi lúc một gần hơn. Thầy lên Jerusalem không phải để làm vua, nhưng là để chịu thương khó, chịu đòn roi và đổ máu mình ra để chuộc tội nhân trần. Trong suốt chặng đường ấy, Thầy Giê-xu không hề biết mệt mỏi mà tha thiết mời gọi dân chúng hãy biết ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Thầy mời gọi họ sống một tinh thần mới, rượu mới phải đổ vào bầu da mới. Tuy nhiên, lời mời gọi ấy chẳng chạm tới được con tim chai cứng của dân chúng, chẳng thể đi vào tâm hồn khép kín của đám đông. Dân chúng theo Thầy Giê-xu cách nhất thời. Họ ngỡ ngàng thán phục trước những phép lạ Thầy làm. Họ rong ruổi với Thầy trên hành trình sương gió, nhưng mục đích chỉ để tìm kiếm bánh ăn cho đầy bụng, chỉ để tôn phong Thầy làm vua, vinh hoa, phù phiếm. Thế nên, khi thấy Thầy không đáp ứng được kỳ vọng của họ, họ liền trở mặt chống đối. Họ muốn kéo người ra sườn núi để xô xuống vực thẳm. Họ bịt tai che mắt vì cho rằng lời của Thầy chướng quá. Dân làng Nazareth khinh thường rẻ rúng khi Thầy bước chân về thăm viếng và giảng dạy ở quê nhà. Và cuối cùng, họ không ngần ngại gào thét lên, đóng đinh nó đi, đóng đinh nó vào thập giá. Họ đóng đinh đấng đã dạy dỗ họ bao điều hay lẽ phải. Họ đành tâm giết chết đấng đã hết mực yêu thương, ủi an và chữa lành biết bao kẻ ốm đau tật nguyền trong số họ. Họ làm tất cả những điều ấy chỉ bởi vì Thầy không chịu làm vua, không phải là đấng cứu độ theo như ý của họ. Người Pha-ri-sêu cùng các thượng tế kinh sư cũng ghen tị và chống đối Thầy Giê-xu ra mặt. Họ tìm mọi cách để gài bẫy, mong sao có thể nắm được điểm yếu của Thầy mà loại trừ đi. Họ ghen ghét vì Thầy không chịu giảng dạy theo cách của họ. Thật vậy, họ thích dựa vào luật lệ để chèn ép dân chúng và để tư lợi. Nhưng Thầy Giê-xu lại hết mực khiêm tốn, phục vụ và bảo vệ lợi ích cho dân chúng, đặc biệt là những người đau yếu, bệnh tật, cô thế, cô thân. Những người Pha-ri-sêu thích ngồi trên tòa cao và đặt những bó thật nặng lên vai của người khác. Nhưng Thầy Giê-xu lại đi khắp nơi rao giảng, đụng chạm vào những người phong cùi ghẻ lở, ăn uống với các kỹ nữ và người thu thuế. Với Thầy, lòng yêu thương và tình bác ái cao trọng hơn mọi lễ vật hy sinh. Dân chúng đã nhận thấy sự khác biệt ấy và thừa nhận rằng Thầy giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư, luật sĩ. Hàng đoàn người lũ lượt kéo đến với Người để nghe giảng dạy và được chữa lành. Như thế, Thầy đã trở thành cái gai trong mắt những người lãnh đạo. Họ quyết tâm phải nhổ đi cho bằng được. Đứng trước những điều này, chắc hẳn Thầy Giê-xu cảm thấy buồn và cô đơn lắm. Còn gì đau khổ hơn khi một người cha nhìn thấy con cái đang dần rơi xuống vực. Người cha ấy vươn tay ra nắm lấy kéo lên, nhưng chính những người con lại phủi tay cha ra cách thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vậy, Thầy thật sự đau buồn trước trái tim chai đá và tâm hồn khép kín của dân chúng. Trong hoàn cảnh cô đơn ấy, các môn đệ chắc chắn sẽ là những người mà Thầy có thể chia sẻ tâm tình cho vơi nỗi niềm. Các môn đệ chắc chắn là những tri kỷ có tâm hồn đồng điệu với Thầy. Tuy nhiên, thực tế lại không như vậy. Mặc dù ở sát bên Thầy, ròng rã theo Thầy suốt 3 năm trường, nhưng các môn đệ cũng chẳng hơn gì dân chúng. Các ông cũng có một não trạng và con tim đóng kín. Miệng thì tuyên xưng Thầy là con Thiên Chúa hằng sống, là đấng cứu độ trần gian, nhưng não trạng của các ông lại mơ tưởng về một vị vua trần thế, dùng uy quyền để thống trị và đàn áp người khác. Thầy rao giảng về tình thương và sự phục vụ, còn các ông lại tranh giành đấu đá để xem ai là người lớn nhất. Thầy buồn khổ đổ mồ hôi máu trong vườn dầu, các ông lại vô tư ngủ ngon lành. Thầy bị bắt và chết treo trên thập giá trong cô đơn tủi nhục, các ông lại mạnh ai nấy chạy thoát thân. Đúng là ở sát bên Thầy, nhưng tâm hồn các ông lại xa cách vạn dặm. Các bạn thân mến, với tâm hồn chai đá và một não trạng đóng kín, các thượng tế, kinh sư, đám đông dân chúng và cả các môn đệ thân tín đã không hiểu được thầy Giêsu và cũng không đón nhận được giáo huấn của thầy. Để rồi cuối cùng, chính sự thờ ơ vô tâm của con người đã đẩy thầy đến cái chết. Tuy nhiên, chúng ta đừng vội có thái độ lên án chỉ trích, bởi vì não trạng khép kín và một tâm hồn chai đá cũng có thể xảy ra với mỗi người chúng ta. Chúng ta hay có thói quen đánh giá và đóng khung người khác theo những tiêu chuẩn của riêng mình. Chúng ta thường khẳng định, linh mục phải như thế này, như thế kia, cha xứ phải giảng như thế này, như thế nọ. Như thế, chúng ta đã có sẵn trong đầu hàng tá tiêu chuẩn để áp đặt lên người khác. Chúng ta hay nại vào truyền thống để bắt người khác phải theo ý của mình. Những thành kiến, truyền thống, phong tục tập quán là tốt, nhưng chúng ta cũng cần có một tâm hồn rộng mở và một thái độ biết suy xét nhận định để biết cái gì cần thay đổi cho phù hợp với thời đại và tin mừng. Thầy Giêsu đã bị đẩy vào sự cô độc và cái chết nhục nhã đau thương, cũng chính vì thái độ khép kín, một não trạng chứa đầy định kiến và một con tim thờ ơ của dân chúng và của các môn đệ thân tín. Bởi vậy, chúng ta đừng để sự vô tâm và thái độ khép kín nơi tâm hồn mình đẩy những người anh chị em của chúng ta đến bờ vực cái chết và sự cô độc, bạn nhé.
Quỳ đây dáng hao gầy.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Georges Colomb bề trên tổng quyền hội thừa sai Paris làm tân giám mục giáo phận La Rochelle bên Pháp. Vatican, giáo hội công giáo sắp có thêm 5 vị tân hiển thánh được tôn phong, trong đó có mẹ Teresa Cancuta. Dakar, cho đến nay ngân quỹ John Paul II trợ giúp vùng Sahel đã tài trợ hơn 35 triệu Mỹ Kim cho 3.100 dự án chống nạn sa mạc Sahara lan rộng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.